Trân trọng kính chào toàn thể ông bà anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế, Chúa chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, đoạn Kinh Thánh mà chúng ta mới vừa đọc trong sách Tin Lành Luca, đoạn 14, từ câu 15 đến câu 24, kể về câu chuyện ví dụ về tiệc yến lớn trong nước của Đức Chúa Trời, do Chúa Giêsu kể lại khi đang ngồi ăn trong bữa ăn ở tại nhà của một người thuộc hàng ngũ lãnh đạo Do Thái giáo. Như chúng ta đã được học qua phần đầu của đoạn 14 cách đây vài tuần, Chúa Giêsu đã mượn hoàn cảnh thật trong lúc đang dùng bữa ăn tối này để dạy cho khách mời hai điều quý giá. Điều thứ nhất, người khiêm nhường thật là người biết tự hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời và với anh em mình. Người đó sẽ được Đức Chúa Trời ban cho một chỗ ngồi cao trong nước của Ngài. Lời dạy này ở từ câu 7 đến câu 11. Điều thứ hai Chúa dạy đó là người có được phước hạnh thật của thiên đàng là người làm việc thiện mà không tìm kiếm sự trả ơn. Được viết trong từ câu 12 đến câu 14. Kính thưa Hội Thánh, đây là hai đặc điểm đặc biệt mà một người tin Chúa thật sẽ thể hiện ra một cách tự nhiên. Khi Chúa Giêsu khẳng định với người nghe rằng vào ngày mà những người công bình sẽ được sống lại để được sống đời đời trong nước của Đức Chúa Trời, thì người làm điều thiện mà không đòi sự trả ơn cũng sẽ được sống lại để được Đức Chúa Trời trả. Khi Chúa Giêsu nói đến đây thì có một người ngồi cùng bàn ăn với Ngài đã nói với Ngài rằng: "Ô, phước cho người nào sẽ được ăn bánh trong nước Đức Chúa Trời." Trong ngôn ngữ của thời đó, thành ngữ ăn bánh ý nói về bữa ăn tối thịnh soạn hoặc là bữa ăn tiệc. Ở đây, người này đang nghĩ đến bữa yến tiệc trong nước Đức Chúa Trời mà lời Chúa trong Kinh Thánh thời Cựu Ước đã hứa ban cho con cái của Ngài. Có lẽ ông ta đang tự nghĩ rằng chính ông là người công bình nên ông tin rằng ông sẽ được sống lại để dự tiệc trong nước Đức Chúa Trời. Lời nói này của ông là lý do để Chúa Giêsu kể ra câu chuyện ví dụ về tiệc yến lớn để dạy cho tất cả những người đang ngồi ăn chung bữa với Ngài thêm một bài học nữa về nước thiên đàng. Ai sẽ là người được ăn tiệc trong nước Đức Chúa Trời và điều kiện nào để được vào ăn? Để có thể áp dụng đoạn Kinh Thánh này vào trong đời sống của mỗi một chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa của câu chuyện này trong bối cảnh lịch sử cùng một lúc với ý nghĩa của lời dạy dỗ của Chúa Giêsu trong câu chuyện này. Trước tiên, chúng ta cần lưu ý hai điểm. Thứ nhất, khi Kinh Thánh dùng chữ bữa tiệc thì ý nghĩa đầu tiên là bữa tiệc yến trong nhà của Đức Chúa Trời. Mà sách Ê-sai đoạn 25 câu 6 trong thời Cựu Ước đã mô tả rằng, xin chúng ta cùng đọc trong Ê-sai đoạn 25 câu 6: "Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ ban cho mọi dân tộc tại trên núi này một tiệc yến đồ béo, một viên rượu ngon, đồ béo có tủy, rượu ngon lọc sạch." Và trong sách Khải Huyền trong thời Tân Ước, đoạn 19 câu 9, khẳng định rằng tiệc cưới của chiên con trong nước Đức Chúa Trời chính là hai chữ bàn tiệc mà các trước giả của thời Tân Ước đã nói đến. Và chúng ta cũng cần phải hiểu rằng đó cũng là bữa tiệc thánh mà Chúa Giêsu đã thiết lập cho hội thánh của Ngài. Điểm thứ nhì chúng ta cần phải lưu ý khi học đoạn Kinh Thánh này đó là khi Chúa Giêsu giảng dạy về bữa ăn trong nước Đức Chúa Trời, Ngài dùng hình ảnh người giàu và người nghèo để ám chỉ về người kiêu ngạo và người khiêm nhường, để Ngài nhấn mạnh rằng người kiêu ngạo sẽ không bao giờ có chỗ ở trên bàn tiệc của Ngài. Trái lại, bàn tiệc của Ngài còn rất nhiều chỗ dành cho người khiêm nhường. Bây giờ chúng ta xem ở câu 16. Chúa Giêsu mở đầu bằng câu nói: "Có người kia dọn tiệc lớn, mời nhiều người ăn." Câu này cho chúng ta thấy người này rất là giàu có, nhà rất lớn và rất là hào phóng. Khi tiệc còn đang trong giai đoạn chuẩn bị thì danh sách khách mời đã được có sẵn rồi. Như chúng ta biết, theo phong tục thời xưa, khi làm tiệc đãi ai thì khách mời đã được mời từ lâu trước đó. Rồi khi bữa tiệc đã được chuẩn bị xong, thì người được mời lại được nhắc lại lời mời thêm một lần nữa để biết rằng thời điểm đi dự tiệc đã đến. Chúng ta có nhớ rằng trong sách Cựu Ước, sách Ê-sơ-tê, có kể lại cách nào bà hoàng hậu Ê-sơ-tê đã làm tiệc lớn đãi vua và ông tể tướng Haman. Bà mời vua và ông tể tướng Haman trước đó rất lâu, rồi bà mới chuẩn bị tiệc, và trong thời gian chuẩn bị thì họ vẫn còn ở nhà, họ chờ đợi. Đến khi tiệc xong thì bà mới cử đầy tớ mang kiệu đến rước Haman và vua đến nhà bà để dự tiệc. Đó là tại sao trong Kinh Thánh Chúa nói rằng có một người kia làm tiệc lớn đãi. Và tiếp theo Chúa Giêsu nói ở câu 17, khi đến giờ ăn, sai đầy tớ mình đi nói với những kẻ được mời rằng hãy đến vì mọi sự đã sẵn rồi. Có nghĩa là trước đó Chúa đã mời rồi, và bây giờ khi tiệc đã sẵn sàng, Chúa cử người đầy tớ của Ngài đi mời thêm một lần nữa. Ở đây người dọn tiệc tượng trưng cho Đức Chúa Trời. Còn thành ngữ bữa tiệc đã dọn sẵn rồi, ở đây Chúa Giêsu nói về sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho dân của Ngài rất lâu qua lời loan báo của các nhà tiên tri, bắt đầu từ thời của tiên tri Ê-sai, kéo dài cho đến vị tiên tri cuối cùng của dân Do Thái là tiên tri Giăng Baptist. Bữa tiệc này đã được dọn ra và đang đợi khách mời đến ăn. Hình ảnh bữa tiệc làm cho chúng ta hình dung ra sự no nê, sự vui vẻ, sự mãn nguyện, sự nghỉ ngơi không có gì phải lo lắng, và có thể ngồi nói chuyện với nhau trong lúc ăn. Đó là lý do tại sao chúng ta là những cơ đốc nhân, khi nhận được sự cứu rỗi của Chúa, chúng ta giống như một người đang ăn tiệc. Vì sự vui mừng, sự bình an, sự mãn nguyện, sự thanh thản, yên nghỉ luôn luôn hiện diện trong tinh thần của chúng ta, bất chấp cuộc đời có gian khổ như thế nào. Nếu chúng ta không có những điều này, hay chúng ta không cảm nhận được những điều này, thì chúng ta phải ngay lập tức xem lại tình trạng đức tin của chúng ta, hay là chúng ta phải xem lại con đường chúng ta đang đi để chúng ta kịp thời điều chỉnh và quay trở lại cho đúng. Theo ý nghĩa của câu 16 và câu 17 trong đoạn này, thì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị rất lâu, rất kỹ bữa tiệc của Ngài. Có nghĩa là chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được chuẩn bị một cách hoàn hảo từ lâu lắm rồi. Theo như quan điểm của Kinh Thánh, Chúa đã chuẩn bị chương trình cứu rỗi của Ngài từ trước khi dựng nên trời đất. Và trong thời gian chuẩn bị thì Chúa đã gửi lời mời của Ngài đi cho hết thảy con cái của Ngài là dân tộc Do Thái trong suốt mấy trăm năm. Bây giờ đến thời điểm đi dự tiệc, Đức Chúa Trời sai đầy tớ mình đi mời những người này. Hãy đến vì mọi sự đã sẵn sàng rồi. Người đầy tớ ở đây là Chúa Giêsu. Chính Ngài đã đến gặp trực tiếp dân tộc của Đức Chúa Trời và mời gọi họ đến nhận lấy sự cứu rỗi đang kề bên. Nhưng thật tiếc, ở câu 18, Chúa kể rằng họ đồng tình xin cứu hết. Có nghĩa là tất cả đều có cùng một ý tưởng, cùng một hành động chống đối lại lời mời gọi của Chúa Giêsu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem phần thứ nhất của bài học này, đó là những người được mời đầu tiên trong câu 18, 19, 20. Họ đại diện cho lớp người kiêu ngạo. Người thứ nhất nói, tôi mới mua một đám ruộng nên phải đi coi. Người thứ nhì nói, tôi mới mua 5 cặp bò nên phải bắt nó làm việc thử. Còn người thứ ba nói, tôi mới cưới vợ nên tôi không đi. Tất cả đều tìm lý do nghe thấy có vẻ rất cấp bách và rất có lý để từ chối lời mời của chủ. Nhưng thật ra lý do từ chối của họ đều là giả dối. Vì ruộng một khi đã mua rồi thì đâu cần phải gấp đi coi đến nỗi phải từ chối đi ăn tiệc. Vì trước sau gì thì nó cũng vẫn còn ở đó, nó không có biến mất. Bò cũng vậy, đã mua rồi thì đâu có gấp đem nó đem đi cày thử đến nỗi mà không có thời giờ để đi ăn tiệc chủ mời. Đằng nào thì ngày mai bò 5-10 con bò này vẫn còn sống. Chuyện mới cưới vợ cũng vậy, được mời đi ăn tiệc chứ không phải kêu gọi đi lính. Mà đó, cho nên đó không phải là lý do để từ chối. Tất cả ba lý do này chỉ ra rằng lòng họ rất là gian ác, rất gian dối. Vì nếu thật sự lòng họ muốn nhận lời mời của người chủ đãi tiệc thì họ vẫn có thể đi dự tiệc được. Nhưng cả ba người đều đồng tình, đồng ý tìm kiếm lý do để từ chối. Chúng ta lưu ý vào thời điểm Chúa Giêsu đang kể câu chuyện ví dụ này thì phần lớn những người đứng đầu Do Thái giáo đều từ chối lời mời gọi của Chúa Giêsu, ngoại trừ ông Nicodem là người đến gặp Chúa ban đêm, và ông Joseph ở Arimathe là người đã liệm xác Chúa. Thì còn lại họ là những người đứng đầu Do Thái giáo, họ là nhóm người đầu tiên duy nhất trên thế giới này vào thời đó biết rất rõ rằng người đang đứng trước mặt họ chính là đấng Messi mà họ đang mong chờ. Vì họ hiểu biết rất rõ lời dạy của Chúa ở trong Kinh Thánh, nhưng họ đã cố ý từ chối Ngài. Trong thời gian Chúa Giêsu thi hành chức vụ kêu gọi dân của Ngài ăn năn, nhìn nhận Ngài là con của Đức Chúa Trời và là hiện thân của sự cứu rỗi, Chúa Giêsu đã từng khẳng định rằng không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không phải đến để gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội. Câu này được viết trong sách Luca đoạn 5 câu 31-32. Có nghĩa là những người nào tự cho rằng mình tinh sạch, công bình thì cho rằng mình không cần đến Chúa Giêsu. Đúng là vào thời điểm lịch sử của câu chuyện ví dụ này thì những người Do Thái nào cho rằng mình tinh sạch, công bình đều đồng lòng từ chối Chúa Giêsu. Rồi sau đó họ đem Ngài đi đóng đinh luôn. Họ thuộc về nhóm người kiêu ngạo, chỉ muốn giành chỗ ngồi cao trên đất này và không muốn nhường chỗ đó cho Chúa Giêsu. Vì vậy, họ không thể có chỗ ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Sự kiêu ngạo trong lòng họ khiến cho họ cùng nhau khinh bỉ lời mời gọi của Đức Chúa Trời, cùng một lòng đồng một ý từ chối Chúa Giêsu. Điều này nhắc tất cả chúng ta, những ai tự mình xưng rằng mình là Cơ Đốc nhân, phải để ý. Khi chúng ta ngồi trong nhà của Đức Chúa Trời và đồng dự tiệc thánh với nhau trong sự thông công với Chúa Giêsu và với anh em mình, Chúa kể chúng ta thuộc về nhóm người khiêm nhường. Cho nên khi chúng ta có sự kiêu ngạo thì chúng ta chỉ là sói đội lốt chiên. Chúng ta cần phải tự kiểm tra mình hàng ngày. Nếu vì xác thịt yếu đuối mà sanh ra kiêu ngạo thì chúng ta phải ăn năn ngay. Đừng nuôi dưỡng sự kiêu ngạo đến khi chúng ta mọc răng nanh như sói, thì chúng ta sẽ bị Chúa sửa phạt nặng nề. Nếu chúng ta nhìn ba loại người trong nhóm người thứ nhất này bằng cái nhìn bao quát hơn, rộng hơn, trải qua bao thời đại từ thời của Chúa Giêsu đến thời đại của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy họ cũng đại diện cho tầng lớp người yêu mến thế gian và sự giàu có của thế gian. Họ thích hưởng thụ và rất tham lam. Hình ảnh ruộng tượng trưng cho thế gian cùng với những người ở trong đó. Bản chất con người tự nhiên là kiêu ngạo. Khi đã có được lòng tin yêu, danh vọng và sự thành công trong đời này, người ta thích giữ quan hệ với thế gian để thưởng thức cảm giác mãn nguyện vì được mọi người ngưỡng mộ. Cho nên người đó tự thấy mình không thích hợp với những người đang ngồi trong bàn tiệc của Chúa, vì ở đó chẳng có ai ngưỡng mộ mình cả. Vì vậy, rất dễ để đưa ra đầy đủ mọi lý do để từ chối lời mời của Tin Lành. Vấn đề không phải là những lý do của họ cản trở họ đến với Chúa, nhưng vì tận sâu trong đáy lòng họ, họ thấy họ không cần đến Chúa, nên họ viện dẫn đủ thứ lý do. Hình ảnh 5 cặp bò tượng trưng cho tài sản và sự giàu có vật chất. Khi đã giàu thì người đó thích hưởng thụ, tiêu xài và càng muốn làm giàu hơn. Cho nên người đó có thể trở thành tham lam. Giống như người thứ nhì mới mua bò nên phải cho nó đi cày thử. Sự giàu có làm cho người ta kiêu ngạo và nói rằng chính hai bàn tay của tôi mới làm ra tiền, và tôi càng muốn làm ra nhiều hơn, tôi không cần đến sự giúp đỡ của Chúa. Chúng ta có nhớ câu Kinh Thánh học hồi tuần rồi, ghi trong Châm Ngôn đoạn 30 câu 9: "E khi tôi no đủ, tôi từ chối Chúa mà rằng Đức Giê-hô-va là ai?" Hình ảnh người mới cưới vợ tượng trưng cho sự ràng buộc tình cảm. Trong Luca đoạn 14 câu 26 viết rằng: "Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống mình thì không được làm môn đồ ta." Chúa Giêsu nhấn mạnh đến lý do lớn nhất và thường gặp nhất ngăn trở người ta đến gần Chúa, đó là đặt nặng tình cảm cá nhân, yêu thương chính mình và yêu thương ai đó khác nhiều hơn là yêu Chúa. Người đó không thể bước theo Chúa được vì người đó đang thờ thần tượng, đang tham lam, không muốn đặt Chúa ở vị trí làm chủ cho mình, không muốn đặt Chúa ở vị trí cao nhất cho đời mình. Tóm lại, nhóm người thứ nhất đã được mời nhưng từ chối lời mời. Theo ý nghĩa lời dạy của Chúa Giêsu, Ngài chỉ muốn mượn hình ảnh của người giàu để nói bóng về những người kiêu ngạo là những người không có nhu cầu khao khát được ăn trong nhà của Chúa. Họ không có nhu cầu đi đến với bữa tiệc đang dọn sẵn. Vì vậy, ở câu 24 khẳng định rằng trong những kẻ đã mời trước, không có ai được nếm bữa tiệc của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là họ sẽ không bao giờ có chỗ trong nhà của Chúa bởi vì họ kiêu ngạo. Bây giờ, xin mời chúng ta cùng xem điểm thứ nhì. Sau khi nhóm người thứ nhất từ chối lời mời của chủ, thì những người được mời tiếp theo được viết trong câu 21, họ tượng trưng cho nhóm người khiêm nhường, là những người hoàn toàn ngược lại với nhóm người thứ nhất. Họ hiện diện ở khắp mọi ngã đường, mọi góc phố. Câu 21 mô tả rằng họ là những người nghèo khó, tàn tật, đuôi, què. Nếu Kinh Thánh dùng hình ảnh của người giàu có để giàu có về vật chất để nói rằng tấm lòng của người đó không có nhu cầu khao khát đến với bữa tiệc của Chúa, thì ngược lại ở đây, hình ảnh người nghèo khó, tàn tật, đuôi, què được Chúa dùng để chỉ về những người đang bị đói khát, bị thiếu thốn trong tâm linh, đang rất cần và sẵn lòng nhận lời mời đi dự tiệc của Chúa. Nên người chủ bữa tiệc sai đầy tớ mình đi mời họ. Khi Chúa Giêsu rao giảng về nước Đức Chúa Trời trong 3 năm, chúng ta thấy bên cạnh nhóm người lãnh đạo Do Thái giáo chống đối lời mời của Chúa Giêsu thì có rất nhiều người đi theo Ngài. Trong đó, chúng ta cũng tìm thấy không ít những người giàu, nhưng phần lớn là những người nghèo. Ông Sa-chê là người rất giàu về vật chất, nhưng ông cũng đi theo Chúa Giêsu vì ông ý thức rằng tâm linh của ông rất nghèo đói. Ông rất đói khát lời dạy của Chúa Giêsu. Vì vậy, ông cần phải đón Chúa vào trong lòng ông. Trong bối cảnh của thời Chúa Giêsu, đoàn dân đi theo Ngài không những là những người nghèo khó, tàn tật, đuôi què về vật chất và vật lý, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng cũng có những người giàu về vật chất và khỏe mạnh về vật lý. Cả hai loại người này đều đang có nhu cầu cần đến Chúa, nên khi Chúa mời, họ chấp nhận một cách lương thiện và khiêm nhường, bởi vì bề ngoài thì rõ ràng là họ giàu và khỏe mạnh, nhưng Chúa đang dùng hình ảnh nghèo khổ, què, đuôi mù để nói rằng người đó vẫn đang bị què quặt tâm linh, đang bị thiếu thốn, đói khổ trong tâm linh. Họ đi theo Ngài để được nghe Ngài dạy dỗ, để tâm linh và thể xác của họ được chữa lành. Khi kể đến nhóm người thứ hai này, Chúa Giêsu có ý nhắc những người đang ngồi xung quanh Ngài, là những người đang dự tiệc xung quanh Ngài, rằng họ nên tự suy xét lại chính mình họ. Họ luôn tố cáo rằng Chúa Giêsu chỉ quan hệ và ăn uống với phường ô uế và phường trộm cắp. Nhưng họ cần phải biết rằng lời họ mới vừa nói, phước cho người nào sẽ được ăn bánh trong nước Đức Chúa Trời, là dành cho những người ô uế và phường trộm cắp này, chứ không phải dành cho họ. Vì những người nghèo khổ, tàn tật, đuôi, què đi theo Ngài thì họ là những người sẽ chấp nhận lời mời của Ngài, sẽ đón nhận sự cứu rỗi mà Ngài ban cho một cách nhân không. Còn những người tự cho rằng mình khỏe mạnh, thanh sạch, sáng mắt thì họ không muốn đi theo Ngài, Vì vậy, họ từ chối sự cứu rỗi của Ngài. Trong xã hội của người Do Thái thời đó, những người nghèo khó, tàn tật, đuôi què thường hay bị bỏ quên. Khi nhắc đến họ ở đây, Chúa Giêsu cũng có ý nhắc cho những người đang ngồi nghe Ngài rằng Đức Chúa Trời quan tâm, chăm sóc đến những người nghèo khổ, đuôi què, tàn tật. Không những là những người này bị đuôi què tàn tật về vật lý, nhưng họ cũng bị như vậy về tâm linh. Ngài mời họ đến với Ngài vì Ngài biết họ đang cần Ngài. Trong Luca đoạn 7, câu 18 đến câu 22 có kể lại việc khi ông Jean Baptiste đang ở tù đã gửi người đi đến tìm gặp Chúa Giêsu để hỏi trực tiếp với Chúa xem Ngài có phải thật là Chúa cứu thế mà dân Do Thái đang mong chờ không? Vì lúc đó Ngài đang chữa lành nhiều kẻ bệnh tật, kẻ mắc quỷ dữ và làm cho nhiều người đuôi được sáng mắt. Chúa Giêsu trả lời rất đơn giản: Hãy về báo cho rằng về sự các ngươi đã thấy và đã nghe. Kẻ đuôi được sáng, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch và kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, tin lành đã rao giảng cho kẻ nghèo. Câu trả lời này của Chúa đã được tiên tri Ê-sai nói trước về các việc làm của Chúa cứu thế, được viết trong sách Ê-sai đoạn 35 câu 5 và đoạn 61 câu 1 câu 2. Xin chúng ta lưu ý ghi xuống hai câu này để về nhà đọc và nhớ cho kỹ, vì hai câu này là hai câu nói về những công việc mà Đấng cứu thế Messi sẽ làm, và hai câu này đã được bày tỏ một cách rõ ràng cụ thể qua công việc Chúa Giêsu làm ở trong sách bốn sách Tin Lành. Khi Chúa Giêsu dùng lời của tiên tri Ê-sai để chỉ về Ngài, thì dân hiểu rằng đúng rằng Chúa chính là Chúa cứu thế. Vì ông dân rất là rành và hiểu biết về lời tiên tri trong sách luật pháp của Chúa Trời, và chính ông cũng là nhà tiên tri. Nếu chúng ta nhìn vào loại người thứ hai, loại người trong nhóm thứ hai này bằng cái nhìn bao quát hơn, rộng hơn, trải qua bao thời đại, từ thời Chúa Giêsu đến thời của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy họ cũng đại diện cho tầng lớp người tầm thường đang có tâm sự buồn, đang có những khao khát được thay đổi cuộc đời. Cho nên hằng ngày khi lời Chúa được rao giảng khắp thế giới, thì họ là những người đón nhận lời mời của Chúa, gia nhập vào trong nước của Chúa một cách rất khiêm nhường, chứ không phải tìm kiếm lý do này kia nọ để từ chối. Điều này nhắc nhở tất cả chúng ta, những ai tự xưng mình là cơ đốc nhân, phải để ý. Sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư gửi cho Hội Thánh Cô-rinh-tô, đoạn 1, câu 26 đến câu 29, viết rằng: Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng, nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cũng như sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta lưu ý đến câu này. Chúng ta đang ở trong nhà của Đức Chúa Trời, tức là hội thánh của Ngài. Chúng ta có nhớ rằng khi chúng ta gặp Chúa, khi Chúa kêu gọi chúng ta chẳng có gì cả. Chúng ta đã từng là người thiếu thốn, yếu đuối, khó khăn. Chúng ta chẳng có ruộng, cũng chẳng có bò. Ý tôi muốn nói rằng chúng ta không có tìm kiếm những lý do để từ chối Chúa. Nhưng khi Chúa kêu gọi chúng ta đã đơn giản đến đón nhận lấy sự mời gọi của Ngài. Và chúng ta cũng đã từng tuyên bố với Ngài rằng chúng ta sẵn sàng từ bỏ chính mình, chính con người của mình, để đón nhận Ngài làm chủ cho chúng ta. Chúng ta đón nhận Chúa mà chúng ta không tốn kém, không trả giá gì hết. trong khi chính Chúa đã phải trả giá một cách đau đớn bằng sự chết trên thập tự giá để ban cho chúng ta sự cứu rỗi. Vì vậy chúng ta phải luôn luôn ý thức rằng trước mặt Chúa, chúng ta luôn luôn là những người hèn hạ, khiêm nhường, là những người không tự làm chủ mình được, nhưng chúng ta cần có Ngài làm chủ để chăm sóc chúng ta. Đừng bao giờ chúng ta đang ở trong nhà của Chúa mà muốn đi thăm ruộng hay đi thử bò. Ý tôi muốn nói là chúng ta đang bước đi theo Chúa mà lại muốn thập thò, khao khát có những gì thế gian đang có và làm theo những gì thế gian đang làm, hay là tự mình đòi làm chủ mình mà bỏ Chúa ra một bên. Nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta chỉ là những cơ đốc nhân giả hình. Nếu chúng ta có thế gian thì mất Chúa Giê-xu. Nếu chúng ta muốn tự làm chủ mình thì chúng ta sẽ mời Chúa đi ra khỏi cuộc đời chúng ta. Hay là nếu chúng ta có được Chúa thì chúng ta không mất gì cả, trái lại chúng ta có được tất cả. Chúa Giê-xu đã từng dạy rằng đã là chiên của Ngài thì chẳng ai có thể cướp được chiên ra khỏi tay của Ngài. Đây là một sự bảo đảm chắc chắn cho chúng ta, nên chúng ta cần phải hiểu rằng đời sống bước theo Chúa của một cơ đốc nhân là một đời sống tích cực, luôn luôn hướng đến sự thay đổi cho tốt hơn, cho giống Chúa hơn. Nên nếu vì xác thịt chúng ta yếu đuối mà có lúc chúng ta cư xử như nhóm người thứ nhất là bước theo Chúa nhưng vẫn dòm ngó thế gian, thì chúng ta phải ăn năn ngay để lúc nào Chúa cũng luôn luôn là đấng làm chủ cuộc đời của chúng ta. Bây giờ xin kính mời chúng ta cùng học về nhóm người thứ ba được viết trong câu 22-23. Những người được mời thêm vào cho đầy nhà của Chúa. Những người này đại diện cho tầng lớp người mất hết hy vọng sống. Câu 22 mô tả rằng sau khi người đầy tớ đã mời hết những người nghèo khó, tàn tật, đuôi què và ở trong thành phố vào ngồi trên bàn tiệc trong nhà chủ, thì bàn tiệc vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Câu 23, Chúa Giê-xu kể rằng chủ nói, hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào, gặp ai thì ép mời vào cho được đầy nhà ta. Trong bối cảnh lịch sử thời của Chúa Giê-xu, chính Chúa cũng đã từng tiếp xúc và chữa lành cho người ngoại bang. Thí dụ như việc Chúa chữa lành cho một người bị quỷ ám ở vùng Gê-ra-xê mà chúng ta có dịp học vài tuần trước, hay việc Chúa chữa lành cho con gái của người đàn bà Ca-na-an bị quỷ ám. Họ là những người sống không có luật pháp của Đức Chúa Trời, không biết Đức Chúa Trời, không biết phải làm sao để được cứu rỗi. Họ không thuộc về dòng dõi huyết thống của Abraham, tổ phụ người Do Thái, nên họ hoàn toàn mất phương hướng, hoàn toàn mất hy vọng để có được sự sống đời đời. Việc Chúa Giê-xu tiếp xúc với họ chứng tỏ rằng dù sứ mệnh của Ngài là đến để tìm những con chiên lạc mất của nhà Israel, nhưng vì chính Ngài là Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa, là Chúa của người Do Thái lẫn người ngoại bang. Chỉ vì người ngoại bang họ không biết Ngài là ai mà thôi. Điều này chỉ ra lòng trắc ẩn của Ngài dành cho mọi hạng người, mọi thành phần, mọi ngôn ngữ và mọi quốc gia, vì Ngài là đấng tạo hóa dựng nên họ. Tiếp theo thời của Chúa Giê-xu, tin lành về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được rao giảng cho dân ngoại, tức là những giống dân không thuộc về Do Thái giáo. Đến nay thì hầu như mọi ngôn ngữ nào cũng đã được ít nhất một lần có giáo sĩ đến để giảng về tin lành cho họ. Chúng ta thấy chữ ngoài đường và dọc hàng rào cũng gợi lên hình ảnh của sự bị từ bỏ ngoài lề xã hội, phường trộm cắp, cướp của và những người bị bệnh cùi vào thời của Chúa Giê-xu. Họ bị xã hội hất hủi, phải sống, núp sống lén ở những nơi mà không có người qua lại. Trong đoạn Kinh Thánh này, người chủ nói với đầy tớ mình rằng phải ép họ để đem họ vào trong nhà của chủ. Tại sao phải ép họ? Tại sao phải nài ép họ? Xin chúng ta lưu ý ở đây, Chúa Giê-xu không có ý muốn nói đến chúng ta phải dùng biện pháp mạnh hay dùng vũ lực để ép người ta tin Chúa. Nhưng chữ ép này, thúc đẩy ở đây có nghĩa là chúng ta phải cố gắng thuyết phục một cách mạnh mẽ để những người này có thể chấp nhận lời mời của Tin Lành. Vì chúng ta biết rằng một khi bị rơi vào hạng bị xã hội ruồng bỏ, mất hết hy vọng, đau đớn, tương lai mờ mịt tối tăm, người đó rất khó có thể tin rằng vẫn còn một người chủ nhà đầy tình yêu thương đang làm tiệc đãi họ. Mình mời họ, họ không tin. Cho nên ở đây Chúa muốn rằng chúng ta phải cố gắng hết sức nài ép, thuyết phục họ. Những người phạm tội ác, giết hàng chục người, những người hận đời, những người bị bệnh nặng, những người bị đau đớn, khổ sở, chồng chất trên lưng từ năm này qua năm khác, chúng ta có thể hiểu, thật rất là khó để thuyết phục họ, để cho họ thấy rằng Đức Chúa Trời rất yêu thương họ và đang mời gọi họ bước vào trong nhà của Ngài. Chúa muốn chúng ta phải có sự kiên nhẫn, phải có những lời nói mạnh mẽ để khích lệ họ, an ủi họ và thuyết phục họ tin vào tình yêu của Đức Chúa Trời. Vì sự thật trong đoạn Kinh Thánh này, đó là Đức Chúa Trời không quên bất cứ một người nào. Ai Ngài cũng muốn mời họ vào trong nhà của Ngài cả. Và Ngài quả quyết rằng, nếu chúng ta cố gắng thuyết phục những người trong nhóm người thứ ba này, chắc chắn họ sẽ tin. Nếu chúng ta nhìn vào loại người trong nhóm người thứ ba này bằng cái nhìn bao quát hơn, rộng hơn, trải qua bao thời đại, từ thời của Chúa Giêsu đến thời của chúng ta sẽ thấy họ cũng đại diện cho những người đang sống trong sự quằn quại, đau khổ vì những đạo lý của tôn giáo của họ. Tức là họ là những người hằng ngày tu hành khổ sai để mua sự cứu rỗi cho mình. Tóm lại, tất cả những người đang sống trong thế gian này nhưng không nhận biết Đức Chúa Trời đều đang sống trong sự phán xét của Đức Chúa Trời, vì họ đã thuộc về thế gian, bị kể về hạng của những người ác. Vì vậy, họ là những người hoàn toàn mất hy vọng sống. Chúa muốn sai chúng ta đi đến với họ và mời gọi họ, thuyết phục họ, vì thật không dễ để thuyết phục họ tin rằng thần của họ là thần chết, còn Đức Chúa Trời là đấng sống, đang làm tiệc, đang mời họ. Nhưng đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào, gặp ai thì ép mời vào, cho được đầy nhà ta. Hiện nay nhà Chúa vẫn còn nhiều chỗ trống. Hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào, gặp ai thì ép mời vào, cho được đầy nhà Chúa cho đến ngày Chúa trở lại. Như chúng ta thấy, đề tài của chúng ta là được và mất. Những người trong thế gian, họ nghĩ rằng họ có hết tất cả. Nhưng theo quan điểm của Kinh Thánh, họ mất hết tất cả. Điều kinh khủng là họ sẽ không có chỗ trong bàn tiệc của Đức Chúa Trời nếu họ cứ từ chối lời mời của sự cứu rỗi của Chúa. Tuy nhiên, khi họ nhìn vào chúng ta, họ cho rằng chúng ta đang bị mất vì chúng ta không hưởng thụ cuộc sống giống như họ. Nhưng chúng ta biết rằng chúng ta có Chúa Giêsu, nhận được sự cứu rỗi của Ngài là chúng ta có hết tất cả. Chúng ta nắm được sự nghiệp của nước thiên đàng trong tay. Chúng ta được nếm biết nhiều ân phước của nước thiên đàng. Chúng ta là người có phước vì chúng ta sẽ có được chỗ ngồi trên bàn tiệc cưới chiên con vào ngày Chúa trở lại. Nhưng trong khi chờ đợi ngày vinh hiển được ngồi trên bàn tiệc cưới chiên con, chúng ta cũng đang ngồi trên bàn tiệc thánh của Chúa Giêsu ở trong nhà của Ngài cùng với anh em của mình. Bổn phận của chúng ta là phải rao truyền sự chết của Chúa cho đến ngày Chúa trở lại. Chúng ta phải rao truyền sự chết của Ngài cho những người nghèo khổ, tàn tật, đui què và những người đang sống dọc theo hàng rào ngoài đường, theo tinh thần của sự dạy dỗ của đoạn Kinh Thánh này. Cầu xin Chúa tiếp tục khích lệ chúng ta, tiếp tục dẫn dắt chúng ta để chúng ta biết rằng không những chúng ta đã chấp nhận lời mời gọi của Tin Lành, đã có chỗ trong bàn tiệc của Chúa, nhưng chúng ta cũng đồng thời là người sẽ phải đi ra để tiếp tục rao truyền về sự chết của Chúa Giêsu, để tiếp tục mời gọi những người đang khao khát, đang thiếu thốn trong tâm linh để đến dự tiệc trong nhà của Chúa. Amen. Một con cái Chúa.